Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai Do Lưu Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VNTV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ tối đến 8 giờ 30 tối thứ năm mỗi tuần, nửa tiếng mỗi lần. Chúng con xin kính chào quý trừ Tôn Đức Tăng Ni và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, với như thường lệ, chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Vinh Hóa, Vị Chủ Lưu Sơn Tự thuộc thành phố Rosemead, California.
Xin kính chào quý vị.
Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì, Chú Sứ Lưu Sơn Tự.
A Di Đà Phật, kính chào quý vị.
Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Thiên Nữ Hiền Nhẫn, Chú Sứ Lưu Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình chúng con hôm nay gồm có hai phần. Thứ nhất là thông báo Phật sự của Lưu Sơn Tự. Thứ hai là phần pháp đàm. Phần thông báo Phật sự: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lưu Sơn Tự sẽ tổ chức lễ Bồ Tát Vía Quan Thế Âm xuất gia vào ngày Chủ nhật 25 Tây tháng 10 năm 2015, 8 giờ sáng đến 9 giờ 25 sáng cúng hương tụng phổ môn phẩm, 9 giờ 25 đến 10 giờ là khai thị, 10 giờ 10 đến 12 giờ cúng ngọ và thọ trai, 12 giờ đến 12 giờ 30 lạy Bồ Tát Quán Thế Âm, 12 giờ 30 đến 14 giờ 30 giảng Bát Nhã Tâm Kinh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là chương trình của Lưu Sơn Tự thuộc thành phố Rosemead tại số 7509 Mooney Drive, California, A Di Đà Phật. Phần pháp đàm ngày hôm nay, chúng con xin được nói về Vía Quan Thế Âm Bồ Tát hạnh xuất gia của Ngài. Kính thưa quý vị, Quan Thế Âm Bồ Tát hầu như ai cũng biết với Ngài với cái tên Quan Thế Âm. Tại sao có cái tên là Quán Thế Âm? Quán là quán chiếu, cái suy xét. Còn âm đây là Ngài lắng nghe tất cả mọi âm thanh khổ nạn của chúng sanh, thế là của thế gian. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phổ Phạm Môn có nói: chúng sanh khi gặp nguy cấp bị khổn ách, nhất tâm niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm danh hiệu của Ngài, lập tức Ngài liền quán xét theo âm hưởng âm thanh của vị đó mà tới cứu họ thoát khỏi mọi tai nạn hiểm nguy. Do hành nguyện từ bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, cho nên thường ta hay niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát. Thưa quý Ngài, câu hỏi đầu tiên cho con được hỏi, trong đây có cái chữ Ngài Đại Từ Đại Bi, thế nào gọi là đại và thế nào gọi là từ và bi? A Di Đà Phật, xin quý Thầy khai thị cho chân con được rõ thêm. Mô Phật.
Cái cô Hiền Nhẫn biết nhiều về đại từ đại bi đúng không?
Xin mời các con.
Dạ, thật ra là Hiền Nhẫn không có biết gì hết á, toàn là nghe thầy giảng thôi. Thì thầy có nhắc sơ qua về cái chữ từ với bi đó. Thì thầy nói là từ là có nghĩa là mình ban vui, bi á là mình thấy người ta khổ, thành ra mình muốn cứu người ta khổ, thoát khỏi cái khổ đó.
Dạ, cứu từ ở vâng, từ là ban vui, còn bi là mình cứu người ta thoát khổ.
Yeah.
Vâng, thoát ra khỏi khổ, ra khỏi tam giới luôn, cũng là thoát khổ.
Vâng.
Nhưng mà đại có giới là đại là rộng lớn. À, Mô Phật, đại là gì hả cô?
Dạ, yeah, bây giờ là phải hỏi chú Thiện Giác là rộng lớn, là rộng lớn có bao nhiêu chú?
Dạ vâng, là không có thể không gian hoặc là thời gian không có thể chứa đựng hết được. Thưa quý thầy cô, cho con được biết là cái lòng đại từ đại bi của cái Ngài nó phổ độ rộng lớn như thế, thì cho con được thêm là nó có cái nhiều cái chi tiết rộng lớn hơn nữa. Vâng, thời gian và không gian xin Pháp Sư cho con được rõ. Hay thầy hình chị?
Thầy không nhớ nữa.
Dạ, mô Phật.
Thì tôi nghĩ cái chân tâm của mình thì nó khắp mười phương thế giới luôn, không phải riêng thế giới này.
Thành
ra mình tất cả những cái hiện hữu mình sống ở đây là nằm trong cái chân tâm đó. Vâng. Thì cũng như con cá trong nước, có động cái gì là nước biết. Cho nên mình đã trong tâm của Ngài chứ đâu. Cho nên hả, mình khổ, mình cái gì mình động lên thì mình cầu là Ngài biết hay rất khác.
Dạ vâng.
Nó rộng cỡ đó, rộng là không giới hạn luôn. Cái tánh không nó rộng không thể ngàn mé khắp mười phương luôn. Nó rộng như vậy.
Chúng ta cái Vía Quan Âm này rất là đặc biệt đối với người Phật tử. Tại sao như vậy? Tại vì Ngài Quán Thêm Bồ Tát đó. À, để tôi nói sơ lại. Quán là hiện bây giờ Ngài Quán Thêm Bồ Tát ở trong định. Ngài đang nhập định, Ngài đang lắng tai nghe tất cả những âm thanh trong cái thế gian này, trong cái vũ trụ này. Bất cứ chỗ nào, có chúng sanh nào, bất cứ chúng sanh nào mà gặp khổ thì niệm tụng niệm cái hồng danh của ngài thì ngài lập tức tới cứu khổ. Thì cái đó là cái một cái sự hiểu biết rất là quan trọng đối với người Phật tử. Tại thầy hy vọng là mình dùng cái cơ hội này để quý vị khán thính giả đó nên hiểu cái tầm quan trọng của cái ngài Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngài không có phân biệt quý vị là ai, không phân biệt là Phật tử hay là không phải Phật tử, ngoại đạo hay là người tin Phật hay là người tốt hay người xấu, bất cứ người nào mà bị khổ bị nạn mà cầu cứu ngài thì ngài lập tức ngài tới ngài cứu. Cái đó rất là đặc biệt của cái Phật giáo chúng ta, hoàn toàn không phân biệt, mới gọi là đại bi.
Như vậy có phải là nó là lý do tại sao mà thường thường biểu tượng của Quán Thế Âm Bồ Tát là tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn, ngàn tay ngàn mắt đó không thầy?
Đó là một cái đó, là cái đó là cái tượng trưng cho ngài có 1000 con mắt, 1000 bàn tay, 1000 con mắt để mà quán chiếu, quán nhìn tất cả cái khắp cái pháp giới này, cái vũ trụ này, thấy hết tất cả, không phải quán chiếu không mà có thể thấy hết tất cả cái vũ trụ này. Rồi cái bàn tay đó để tới mà cứu, bàn tay là tượng trưng cho giúp đỡ, không phải giúp đỡ không, giúp đỡ nó cần cái gì. Thì trong thiên thủ thiên nhãn đó, cái thiên thủ đó là cái 1000 cái bàn tay, 1000 là bên người Hoa đó, người Á Đông mình, 1000 là tượng trưng cho số rất là lớn. Thực ra cái thân, cái con mắt của ngài khắp tất cả thân thể của ngài, mỗi chân lâu là có một cái con mắt, thiệt sự như vậy luôn đó. Mấy người ta có thiên nhãn, ta thấy được như vậy, mỗi cái lỗ chân lông là có một cái vùng mắt, thành có vô lượng vô biên bằng tay. Thành ra mấy cái người mà tu thủ nhãn bên Phật giáo mà có pháp thất truyền nữa, có pháp thủ nhãn, 42 thủ nhãn này có thành có 42 bằng tay mà cầm 42 cái vũ khí khác nhau để mà giúp đỡ chúng sanh. Giúp đỡ cách nào? Bằng cách là dùng những vũ khí đó để mà kiềm chế những cái người ma quỷ mà tác quái. Thì ngài tới gồm họ thấy cái đó không, thiệt sự ngài không cần ra tay nữa. Mấy ma quỷ nó thấy ngài tới một cái, thấy cái tay một ngàn cái tay, sau nó nhúc nhích như vậy nè, sau rồi nó có 42 cái vũ khí, nó sáng khoắt, nó thấy nó khiếp không dám làm gì. Cái đó là cái pháp thủ nhãn, cái đó mới gọi thiên thủ thiên nhãn. Như vậy
dạ mô Phật. Kính thưa với thầy cô, cái đó là chúng con xin được nói qua về cái biểu tượng và hình dạng của Quán Thế Âm Bồ Tát. Có khi là có ngài cầm bên tay thì cầm cái bình dương bình cam lồ, thì bên tay thì cầm cái nhành dương liễu. Cái bình cam lồ là con nghe qua ngài Tinh Hóa thường hay giảng giải đó. Thì cái bình cam lồ mặc dù cái cây có chết hay là gì đó thì có thể là sống được. Cái nhành dương liễu đó,
cam lồ đó có thể cứu sống được cái cây mà chết, cứu sống được cái một trong bàn tay đó, thủ nhãn đó là cái tình bình là cứu sống được cây mà chết á, đổ cái nước đó vào sống lại được, người chết á, đổ nước đó vào sống
mà
sống.
Ngài đã làm rồi, một cái cây đã chết rồi, ngài mới đổ vô, ngài túc chú rồi đó, ngài đổ vô mà cái lực của ngài nó có mạnh đi cho nên nó có hiệu quả. Và cái cành dương liễu thì nói là cái tự tại của ngài, nên là cái cây có gió có đưa thế nào ngài không bao giờ lay động hết á, vẫn tự tại mà phổ độ chúng sanh. Thì trong đó con có đọc qua một câu chuyện là hoặc là Quan Thế Âm Bồ Tát qua cái thiên thủ thiên nhãn như sư cô vừa nói đây, cái ngàn mắt ngàn tay đó là nói lên cái khả năng cứu độ rộng lớn của ngài. Cái nhìn ngàn mắt ngàn tay nghĩa là ngài có 32 hoặc 33 cái ứng hóa thân tự tại. Khi mà đó thì ngài ra mà cứu độ không có ngừng nghỉ,
đó là cái thân thôi. Còn thiệt ra cái 42 thủ nhãn là thiệt ra 42 cái vũ khí để mà trị mấy cái tụi ma quỷ.
Cái đó thì thêm cái hình tượng đó là của một tuần đề.
Tuần đề là có mười mấy bàn tay.
18 thôi, 18 bàn tay thôi.
Vậy như thật ra Phật mẫu chuẩn đề cũng là hóa thân của Bồ Tát Quán Âm.
Đúng, hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát.
Coi như là trong cái 18 cái vũ khí đó, tay cầm vũ khí, đó là nói đề là hộ trì chánh pháp của Như Lai. Hộ trì chánh pháp của Như Lai. Cho nên là ngài đã có cái nhiều cái câu chuyện hay. Và không biết là quý thầy cô có một cái linh cảm ứng nào, một câu chuyện nào về Quan Thế Âm Bồ Tát không? Thì cho chúng con được rõ. Mô Phật.
Tôi có một câu chuyện rất là thực tế, cũng gần đây thôi, cách đây khoảng 2 năm. Tôi làm cho công ty nước, cấp nước của chính phủ ở Auckland á. Thì cái anh đó sinh năm 72, anh là người Đức. Làm tiền giả mà bị ở tù. Rồi bây giờ ra probation nó giao cho công ty nó mướn, nhưng nó là cho ảnh cái cơ hội lặp lại đời thôi, rồi mới huấn luyện ảnh thì giao cho tôi đi theo tôi làm. Thì khi rảnh tôi dạy anh em quan tham, mà tôi đâu có biết niệm theo cái tiếng mà quan si dân bu sa như bên người qua đâu. Tôi dạy tiếng Việt mình là nam mô quan thế bồ tát. Mấy giờ nghỉ giả lao đó lấy sổ chuỗi trong đó tám hột cho ảnh niệm, thì anh nói là ảnh niệm cảm giác rất là an lạc. Anh không biết tại sao người anh an lạc lắm. Thỉnh thoảng anh khoái anh kêu tôi là đang làm, anh biểu đi vô kho đóng cửa lại niệm quan âm nó không được. Và anh niệm niệm vậy quan âm không chứng đâu, niệm bây giờ nghỉ của mình á. Thì bữa đó khoảng đâu 2 tuần sau, sáng thứ hai vô anh nói rẻ quá, hỏi cái gì rẻ. Nó nói là nó uống vô ba, anh uống một chai Hennessy là gần 3 xị á. Rồi ra mới chạy vượt tấp sai cảnh sát nó bắt. Thì nó năn nỉ cho nên nó bắt lại lọ tù lại, nó mất chết luôn nữa. Cảnh sát nó hơi vào phạt mày 2.5 cái tội bản tấp sai thôi. Thì anh nói quá rẻ. Thì anh tiếp tục anh niệm thì sao đó, anh gặp cái cô Mỹ trắng khác độc thân mà vô hãng chào hàng cho mấy công ty có một cung cấp đồ dùng đó. Hai người ở với nhau, bây giờ cô nó mua nhà ở, mua xe cho ảnh. Ảnh có cái rớt thường đặt cả hôm đi bồ luôn. Cái anh từ bi với sao giúp nó giúp như vậy luôn.
Anh cái quan trọng là mình cái câu chuyện cho quý vị biết á, thầy sẽ nói tiếp cái quán thêm Bồ Tát. Là khi mà chúng ta mà biết cái pháp này rồi đó thì thầy hy vọng đây là một cái truyền thống rất tốt về cái người Á Đông mình mà quý vị phải nên truyền lại cho cái đời sau. Dạy thì khuyên quý vị nên dạy con cái, con cháu đó. Lúc nhỏ đó, bây giờ nên khuyên nó cùng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì khi mà lúc họ cần á, thì họ nhớ Quán Thế Âm Bồ Tát cầu cứu thì ngài sẽ đến.
A Di Đà, cảm ơn quý thầy cô. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại cho phần thông tin thương mại quảng cáo với đại A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, đức hạnh từ bi hiện hữu với nhiều phương tiện, hình tướng khác nhau tùy theo hoàn cảnh mà cứu vớt chúng sanh phổ độ. Như người Việt Nam và Trung Hoa chúng ta thường liên tưởng ngài qua hình ảnh của người mẹ hiền. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy cô, cho chúng con được biết là cái hạnh xuất gia của ngài thế nào ạ, mà ngài đi xuất gia để mà phổ độ chúng sanh.
Trước khi đó thì cho phép thầy nhắc lại cái Quán Thế Âm Bồ Tát á, là ngài tượng trưng cho cái pháp đại bi của người của Phật giáo chúng ta. Đại bi không phải đại từ đâu, từ là khác mà bi là khác nữa. Thành ra cái đại bi này á, là đại bi á, là như hồi nãy mình nói đó, bi là mình thấy người ta khổ mình chịu không nổi thành phải tìm mọi cách để mà cứu khổ, đó gọi là bi. Cái đó là cái tâm mà đi cứu khổ người khác, nó rất là quý. Phật giáo mà có cái tinh thần như vậy đó nghe. Còn nếu như quý vị bắt đầu bằng cách là đi cứu khổ người khác, nhưng điều khi mà quý vị cứu khổ mà giỏi rồi, có cái khả năng mà cứu khổ nhiều hơn á, cái thành là đại. Tại sao là đại? Đại không phải là tại cứu nhiều người, không phải là hay là cứu giỏi. Mà đại là có nghĩa là đại bi, có nghĩa là quý vị cái đó quý vị có cái trí huệ đến độ mà quý vị thấy quý vị và người khác chỉ là cùng một thể. Đại bi đồng thể, cái đó là cái định nghĩa của đại bi. Có nghĩa là mình với người ta chỉ là một thôi. Thành người ta khổ, tự động mình cứu. Tự động mình tìm cách mà giải thoát. Gọi là đại bi.
Hay quá.
Mình không lìa người ta. Thành thiệt ra, ngài Quán Thế Âm Bồ Tát luôn luôn ý niệm tới chúng ta. Vấn đề là ngài rất là lịch sự. Đợi chúng ta cầu cứu mới tới cứu. Còn mới không cầu cứu thì không tới cứu.
Vâng, mô Phật. Thấy đồng một thể thôi, ngài cứu mình mà ngài không thấy ngài hơn mình gì hết.
Vâng.
Cũng là có ý nghĩa thật hay.
Thì hạnh ngài là ngài ta làm được như vậy tại sao? Tại nhờ một cái pháp mà bên Phật pháp gọi là pháp xuất gia. Tại vì tới một lúc nào đó mọi người khi mà có đủ trí huệ rồi, có đủ phước báo rồi, tự động thấy cái thế gian này nó không có gì mà phải đam mê cả,
níu kéo
thành ra mình có thể xả bỏ một cách dễ dàng, mới gọi là xuất gia. Xuất gia nghĩa là sao, có ai biết không?
Mô Phật, quý thầy với cô đây rõ xuất gia hơn ai hết. Bây giờ xin thầy hiên trì cho con được biết trước đây.
Ý thường thông thường của con thì nào giờ là con nghĩ là mình vô nó có giới luật nhiều hơn, mình ít có phạm hơn ở ngoài. Thứ hai là mình có cơ hội mình giúp được người khác về cái gì đó trong khả năng học hỏi hay khả năng cái sức khỏe của mình. rồi học hỏi thêm để mình biết mình có trí tuệ, mình không có làm sai, mình truyền lại cái kinh nghiệm đó cho người khác khi mà người ta bị giống mình thì mình giúp được. Thì con chỉ có cái ý vậy thôi, chứ còn mà đúng đắn nữa thì con chưa có biết.
Vậy là quý thầy cô ra khỏi tham tình của thế tục, xin cô ạ.
Nói lời ra khỏi tham tình thì chắc chưa
đâu, nhưng mà đang là tu tập thôi.
Tốt quá.
Thì nhẫn chị biết đó là xuất gia, gia này là gia đình, là nhà.
Đúng,
mình phải thoát
đầu tiên
khỏi cái gia đình mình.
Vâng, cái đầu tiên hết là mình đi gia các cái gọi là xuất gia. Có nhiều người khi mà ta xuất gia ta vẫn còn ta còn rất là bình dị với gia đình phải không thầy? Và còn thương chị em, thương con cháu dễ sợ. Cái người đó là thiệt ra là họ đang tập xuất gia. Chứ người mà xuất gia thiệt sự là họ phải tập cắt cái tình lưu luyến, quyến luyến với gia đình. Đó là người xuất gia.
Thật ra là một phần là vừa bị định gia đình, một phần nữa là cũng bị gia đình ngăn cản, gia đình không muốn cho mình thoát khỏi gia đình.
Cái biện
không
muốn hai bên luôn.
Hai bên.
Một phần núi kéo.
Cái xuất gia thứ nhì là gì? Cô nhớ không? Xuất gia thứ nhì là xuất gia cái thế gian này. Xuất cái thế gian này, cái gia đình của người thế gian. Mình là con người phàm phu, mình sống trong cái thế giới này, để một cái phần tử trong cái thành phần trong thế gian này. Mình xuất cái thế gian này, mình rời bỏ thế gian này, mình lo cái chuyện xuất thế. Lo xuất thế, cái đó là ý nghĩa thứ nhì của xuất gia. Ý nghĩa thứ ba xuất gia là mình xuất cái thoát cái vòng khổ, cái thế giới khổ này,
gọi là
xuất cái phiền não ra, cái đó là gọi là đắc cái giải thoát. Nên cái thành cái mục tiêu cao cả nhất của người nó có từng cái trình độ. Thứ nhất là mình phải biết đi ra các ái, xong mình biết rời bớt tham theo đuổi những cái thế sự, cái đó phải trình độ thứ nhì. Xong trình độ thứ ba là mình hoàn toàn mình cắt đoạn tất cả cái phiền não để đắc được cái giải thoát, cái đó là cái ý nghĩa của người xuất gia. Cái đó thời buổi nay người xuất gia ta quên cái ý nghĩa đó rồi. Hiểu là cái người xuất gia, cái mục tiêu người xuất gia, cái pháp xuất gia của Đức Phật dạy đó là để giúp chúng ta, cái pháp rất là đặc biệt để giúp chúng ta có cái phương pháp để mà đoạn cái phiền não và đắc cái giải thoát. Để làm cái gì? Để như thầy Hiền Trì nói, để mình có thể giúp người khác đoạn phiền não và đắc giải thoát luôn. Đó là cái pháp xuất gia.
Thì nhân đây là Hiền Nhẫn cũng muốn chia sẻ với chú là đối với người xuất gia đó thì thầy có dạy là mình có bốn cái nguyện. Xuất gia tứ nguyện đó. Thì cái nguyện thứ nhất đó là nguyện tế chúng sanh khốn não. Cái khốn khổ, khốn ách đó là mình giúp cho họ thoát khỏi cái khổ. Cái thứ hai đó là nguyện trục chúng sanh hoặc chướng. Hoặc chướng này là những cái sự ngu si vô minh, mình phải xóa bỏ, giúp họ xóa bỏ
chướng ngại, khiến cho họ không không thể đạt làm được những chuyện họ muốn. Lời nó rất khác là mình giúp người ta đạt những cái ý muốn của họ, được không?
Cái thứ ba đó là nguyện đoạn chúng sanh tà kiến. Những cái tà kiến này là sao? Là tại vì mình không biết mình làm trái với cái luật nhân quả nên nó thành tà kiến. Bây giờ họ hiểu nhân quả rồi thì họ biết làm lành lánh ác.
Cái tà kiến rất là nguy hiểm. Tại sao? Tà kiến này một khi quý vị có một tà kiến một kiếp á, thì kiếp sau cái tà kiến nó tiếp tục, chứ không phải nó hết đâu. Nó càng ngày nó càng trồng chất lên. Thành phải cần đoạn cái tà kiến này. Người xuất gia phải giúp người ta sửa những cái tà kiến người khác, đúng không? Ngày nhiều khi mình thành ra nói khi mà sửa đoạn cái tà kiến, nhiều khi mình phải nói những lời hay là mà nó khó, nó chướng tai, nó khó nghe một tí, xúc phạm người ta, tại vì cái tà kiến nó nặng lắm. Thành nhiều khi mình có chưa?
Con thấy cái khổ cái là họ không nhận ra được đó là tà kiến, mà họ cứ nghĩ là họ đang làm đúng. Chứ nếu mà họ nghĩ họ sai thì họ đã sửa rồi, mà đằng này là họ đúng không à?
Chẳng hạn những tà kiến rất là thông thường thì mình biết, chẳng hạn như nói là sống hưởng thụ đi. Chứ con một đời hơi sức đâu mà lo, chết là hết rồi, đâu có gì đâu.
Cái đó là Phật cái tà kiến rất có danh từ là vô minh che lấp. nói cho nó văn hoài.
Hoặc là nói là bao nhiêu người mà làm chuyện ác vẫn sung sướng, vẫn giàu có gì đâu, có gì tai hại đâu. Cái đó là tà kiến.
Chính vì vậy mà chú Thiện Giang có biết như ví dụ thời này đó, thì mình cứ nghĩ là tự do là trên hết. Còn nhiều người thì họ nói chứ đi xuất gia làm gì vậy, xuất gia là mình phải tự bỏ cái tự do rồi, đâu còn tự do nữa đâu, có phải là đi trái ngược lại không? Thành ra là người trẻ bây giờ là cũng ít có người nào mà muốn xuất gia lắm.
Dạ bây giờ
thôi. Dạ, còn nếu mà mấy người mà đi xuất gia thì họ nghĩ chắc là cũng không được bình thường lắm thì mới xuất gia.
Dạ, dạ, mô Phật cái đó là mô Phật, đó là tà kiến hết đúng không? Vâng, thì còn nãy vừa thầy vừa mới nói đây thì đúng là cái nhân quả nó là ba đời, không phải là nó chưa có xảy ra, nó sẽ xảy ra nếu mà nhân duyên đầy đủ. Vâng, nó sẽ hội tụ là nó sẽ là xảy ra.
Cách nào mà chạy được.
Vâng, không có chạy được cái nhân quả đó.
Cái thứ tư là gì con?
Dạ, thứ tư là nguyện độ chúng sanh khổ luôn. Thì độ chúng sanh khổ luôn này là coi như là mình tự mình phải thoát ra được cái vòng luân hồi, rồi mình mới biết cách để mình giúp cho họ thoát được.
Cái đó là cái quan trọng đó. Chúng con rất cần cái thầy cô độ đấy nha.
Và
mình con thôi mà coi như là tất cả cái chúng sanh nói chung.
Thiệt ra là độ chúng sanh khổ luôn, có nghĩa là tất cả chúng sanh đó nghe, có nghĩa là trong đó có chúng ta luôn đó. Thành ra cái Phật pháp chúng ta là bắt đầu là tìm cách mà tu hành để mà tự độ mình cái đã, khóa cái khổ luân này. Khổ luân là cái gì? Khổ luân là cái vòng luân hồi. Người ta quên rằng, ai cũng quên rằng cái luân hồi là cái rất là dễ sợ. Cái sanh tử, sự tử sanh mà chúng ta đã từ vô thỉ, đã từ bao lâu rồi quý vị không nhớ luôn được nữa. Và chúng ta đã lưu lạc trong cái vòng luân hồi này, đổi thân này, cứ mỗi lần chết đổi lấy cái thân mới, rồi tiếp tục tạo thêm nghiệp, rồi cứ lên xuống, lúc mình sanh lên tiên mới làm loài người, lúc mình đọa xuống tam ác đồ, hoặc là làm Atula. Thành ra cái đó, cái vòng luân hồi này là cái vị đã từng lưu lạc trong này đã từ bao nhiêu lâu rồi, bao nhiêu kiếp rồi mà không thoát được. Tại vì nếu cái vị đã thoát được thì cái vị không có qua chương trình chánh pháp Như Lai đâu.
Mô Phật.
Không có phí thì giờ đâu.
Dạ,
đúng
dạ,
không?
Cũng không ngồi
đó
đây.
Bằng chứng đó. Vâng, bằng chứng. Chính chúng tôi cũng thoát được, thành ra mới ngồi ngày hôm nay. Gọi là cố gắng tạo thêm một tí công đức, phải không thầy? Để hy vọng ngày đó mình thoát được. Thì mình thoát trước cái vòng luân hồi rồi, mình thoát được rồi đó. Thì mình nguyện, mình bao giờ mình quên đó, cái mục tiêu chính của mình là mình thoát để mình làm cái gì? Để mình giúp cha mẹ mình, giúp anh em mình, giúp họ hàng mình. Rồi xong mình nới rộng cái tâm mình ra, mình giúp tất cả chúng sanh. Cái đó là cái pháp xuất gia của bên Phật giáo đấy.
Lúc đó là không có phân biệt là giúp ai, tất cả đều là bố mẹ hết.
Lúc đó cái vị thành lúc đó thật sự trở thành đại bi đấy. Lúc đó thành nhìn lại cái bốn cái đại nguyện mà cô Hiền Dẫn mới nói đó, nhắc là bốn đại nguyện là gì, nói lại con nha.
Dạ, bốn cái hạnh nguyện. Thứ nhất đó là nguyện tế chúng sanh khốn ách.
Dạ, vâng.
Thứ hai là nguyện trục chúng sanh hoặc chướng. Thứ ba đó là nguyện đoạn chúng sanh tà kiến. Thứ tư là nguyện độ chúng sanh khổ luôn.
Thứ nhất là thấy người ta khổ mình đang tập, giống như người xuất gia về chúng ta vậy. Lúc đầu tập là giúp người ta giải quyết cái khổ người ta. Thứ nhì là giúp những cái người ta đạt những cái người ta muốn. Mình thấy hay sợ cái nghiệp là những cái nghiệp chướng họ đó, họ chặn họ lại thì mình thôi giúp họ để đạt những cái ý họ muốn.
Cái đó có phải là Bồ Tát Quán Âm là có cái vô thí úy đó phải không thầy?
Đó, đó.
Là xong rồi, cầu cái gì cũng được hết rồi.
Thứ ba còn tà kiến, tại mình lo cái đời sau nữa, mình bớt, mình lo cái nhân quả, lo kiếp sau. Cái thứ tư là độ tất cả chúng sanh thoát. Cái điều chính là phải thoát cái vòng luân hồi này, thưa quý vị. Quý vị đừng có đam mê cái vòng luân hồi, chả có lợi gì hết.
A Di Đà Phật, cảm ơn quý thầy cô đã giải thích cho chúng con rất rõ ràng về cái hạnh của người xuất gia. Xin quý vị, các ngài vừa nói là xuất gia là độ tất cả chúng sanh, là thoát tất cả mọi khổ ách. Chúng sanh đó là trời, người, Atula, địa ngục và ngạ quỷ súc sanh. Tức là mình chưa có ra khỏi cái luân hồi đó, vẫn là quấn tròn chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc. A Di Đà Phật.